Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2018 gồm có: Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày nguyên văn lá thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến các giám mục Chile. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 30 đến câu 35. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bờ trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ nào bao giờ cũng in đậm những kỷ niệm. Có cuộc gặp gỡ mang lại nụ cười, thì cũng có những cuộc gặp gỡ mang lại nước mắt. Có cuộc gặp gỡ mang lại hạnh phúc, thì cũng có cuộc gặp gỡ mang lại khổ đau. Có cuộc gặp gỡ mang lại hiệp nhất, thì cũng có cuộc gặp gỡ mang lại ly tan. Có cuộc gặp gỡ mang lại ngọt bùi, thì cũng có cuộc gặp gỡ mang lại đắng cay. Đó là cuộc gặp gỡ trong thân phận con người chúng ta. Từ những cuộc gặp gỡ đó, chúng ta hướng đến một cuộc gặp gỡ cao trọng nhất, thân thương nhất. Đó là cuộc gặp gỡ mang tính thần nhân, cuộc gặp gỡ giữa mỗi chúng ta và Chúa Giêsu. Thiên Chúa là tình yêu, và Ngài không nói với chúng ta bằng ngôn ngữ nào khác hơn là thể hiện tình yêu qua cái chết của con Ngài. Tình yêu này được cụ thể hóa nơi phép thánh thể, là chính thân mình Đức Kitô Giêsu. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi đi vào cuộc gặp gỡ cao trọng hơn, đó là phép thánh thể. Lời mời gọi nối kết con người và Đức Giêsu Kitô là một. Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đức Kitô nối kết tình yêu của mình với nhân loại bằng chính sự hiến thân cứu chuộc. Ngài trút bỏ mọi vinh hoa phú quý để sống kiếp phàm trần, để có dịp gặp gỡ và sẻ chia buồn vui với con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu Kitô đã phục sinh và Ngài đã về với Thiên Chúa Cha. Thế nhưng, một cách âm thầm, Ngài vẫn ở lại trong bí tích thánh thể, là trung tâm điểm để mời gọi mọi người hãy đến cùng ăn bánh và cùng uống một chén. Một khi đã cùng ăn cùng uống mình và máu Đức Kitô, chúng ta lại được cùng nhau hòa quyện trong tình yêu của Ngài. Tình yêu nối kết mỗi người lại với nhau, như Đức Kitô đã được sống trong tình yêu của Chúa Cha. Thánh thể là việc tự hiến mình trong đức ái của Chúa Giêsu cho Chúa Cha và cho mọi người chúng ta. Do đó, chúng ta cũng học theo gương Ngài mà trao cho nhau những hành động và cử chỉ yêu thương. Điều này đòi hỏi một đức ái vững bền. Chúng ta có thể làm phúc, giúp đỡ người nghèo khó, người cô thế cô thân, với một tinh thần yêu thương. Chắc hẳn, chúng ta sẽ gặp được chính Đức Giêsu Kitô nơi họ. Hình ảnh Đức Kitô nơi anh chị em đồng loại cũng chính là Đức Kitô trong thánh thể mà chúng ta rước lấy mỗi ngày. Ai làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của ta đây, là anh em đã làm cho chính ta vậy. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Kitô luôn đồng hành và dẫn dắt mỗi người chúng ta đến, để chúng ta cùng gặp gỡ nhau trong cùng một thế giới đầy yêu thương. Đó là nước trời mà Thiên Chúa Cha dành sẵn và đang chờ đón chúng ta. Ước gì mỗi người hăng hái kết hợp với Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể, cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương chúng ta và cũng biết sẵn lòng sống tình yêu ấy với mỗi người xung quanh, không chỉ qua những lời nói mà còn nơi những việc làm cụ thể nữa. Hầu mọi người nhận ra Chúa Giêsu tình yêu đang cư ngụ trong chúng ta. Amen.
Quỳ đây con thành tâm ban lạy, chưa thành thể cao quý linh thiêng. Giờ con chiêm ngưỡng thánh nhan và con đây vẫn vâng tiếng Chúa ngự nơi đây. Giờ đây con thành tâm lạnh nhạt, trình mau thuyền Chúa đã trao ban. Hồn con vui sướng chưa chan, vì ơn Thiên Chúa đã ban vô cùng cao xa. Đây chính là mình mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. Con xâm mình thờ lạy Chúa, nguyện bên yêu mãi đến cho đời. Hồn con đây nguyện xin kế nghiệp với thành thể cao quý linh thiêng, để con yêu mến Chúa hơn, để con luôn biết kính tôn vua nguồn yêu. Giờ con xin hiệp nhất với Ngài, quy sống đời bác ái yêu thương. Cùng nhau chung chén đắng cay, cùng nhau chia sớt nỗi đau với niềm lo âu. Đây chính là mình mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. Con sống mình ở lại Chúa, nguyện bên yêu mãi đến cho đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu của Chúa có sức mạnh phục sinh vượt thắng sự chết. Lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài Tin Mừng Chúa Nhật nói về cuộc hiện ra của Chúa Giêsu giữa các môn đệ. Đức Thánh Cha nói: "Trọng tâm của bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là kinh nghiệm của Đấng Phục Sinh ở giữa các môn đệ. Điều ấy được đặc biệt nhấn mạnh khi Chúa Giêsu hiện đến với các tông đồ và chào các ông, bình an cho anh em." Đó là lời chào của Chúa Kitô Phục Sinh, lời chào ban bình an cho anh em. Lời chào ban bình an. Đó là bình an nội tâm, là hòa bình được thiết lập trong mối tương quan giữa người với người. Trình thuật của Thánh Luca kể một cách rõ ràng, Chúa Giêsu không phải là ma. Chúa hiện đến với các môn đệ không phải theo kiểu là linh hồn của Chúa hiện về, không phải thế. Đó thực sự là Chúa Giêsu với thân thể phục sinh. Chúa Giêsu nhận ra rằng các tông đồ đang rất bối rối khi nhìn thấy Chúa, bởi lẽ thực tại phục sinh là điều không thể tưởng tượng được đối với họ. Các môn đệ tưởng rằng mình đang thấy ma, nhưng Chúa Giêsu phục sinh không phải là ma, vì người có linh hồn và thân thể. Vì thế, Chúa lên tiếng thuyết phục các môn đệ: "Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ xem, ma đâu có xương có thịt như các con thấy thầy có đây." Việc Chúa Giêsu khẳng định về thực tại phục sinh đã làm sáng tỏ quan điểm của Kitô giáo về thân thể. Thân thể không phải là trở ngại của linh hồn, thân thể cũng không phải là nhà tù của linh hồn. Thân thể được Thiên Chúa dựng nên và con người sẽ không thành toàn nếu không biết kết hợp giữa linh hồn và thân thể. Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết, đã sống lại trong một linh hồn và một thân thể. Điều ấy giúp chúng ta hiểu được sự tích cực của thân thể. Thân thể có khi là cái cớ hoặc dụng cụ gây nên tội lỗi, nhưng tội lỗi không phải do thân thể, mà là do sự yếu đuối về đạo đức của chúng ta. Thân thể là ơn huệ tuyệt vời của Thiên Chúa, thân thể hiệp nhất với linh hồn, giúp chúng ta thể hiện được hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Do đó chúng ta được mời gọi, tôn trọng và chăm sóc thân thể của mình và của tha nhân. Trong một thế giới có quá nhiều kẻ kiêu ngạo dùng quyền lực chống lại người yếu thế, trong một thế giới của chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt tinh thần, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn chiều sâu đầy ngạc nhiên và mừng vui. Có được điều ấy vì chúng ta đã gặp Đấng Phục Sinh, Đấng mời gọi chúng ta trở thành những con người có khả năng nhận ra và đánh giá sự mới mẻ của sức sống mà Ngài đã gieo vào dòng lịch sử để dẫn đưa lịch sử đến trời mới, đất mới. Tin Algeria. Đức Thánh Cha chia buồn với quốc gia Algeria trong tai nạn máy bay thảm khốc. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của Ngài cho những người bị ảnh hưởng bởi một tai nạn máy bay rơi bi thảm nhất trong lịch sử của Algeria, với ít nhất 257 hành khách thiệt mạng. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới và nói rằng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn này xảy ra ngay sau khi chiếc máy bay cất cánh chỉ có vài phút từ sân bay quân sự Bufarik ở phía tây của thủ đô Alger vào hôm thứ Tư 11 tháng 4 vừa qua. Trong một bức điện tín được Đức Hồng Y Pietro Parolin gửi đến Đức Tổng giám mục Paul Desfages của thủ đô Alger thay mặt cho Ngài, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài rất đau buồn khi biết tin về những thiệt hại nhân mạng và tham gia trong tinh thần với người dân Algeria đang than khóc cho các nạn nhân. Algeria đã tuyên bố quốc tang trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Năm 12 tháng 4. Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi bi kịch này, và Ngài cho biết rằng Ngài cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn những người quá cố và xin ơn chữa lành tinh thần và thể xác cho những người bị ảnh hưởng. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng cầu xin sự trợ giúp của Thánh Linh trên giáo hội và đất nước Algeria. tin Roma. Đức Thánh Cha chuẩn y các sắc lệnh tuyên phong bậc đáng tín. Sáng thứ Bảy 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyền Thánh. Đức Thánh Cha đã chuẩn y các sắc lệnh, nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 8 vị tôi tớ Chúa và nâng các vị lên hàng bậc đáng kính. Trong số các vị mới được nâng lên hàng bậc đáng kính, có 3 linh mục và 5 nữ tu, một vị người Ấn Độ, một vị người Tây Ban Nha, một vị người Bồ Đào Nha, một vị người Canada và 4 vị người Ý. Vị đầu tiên là cha Vaghese Bayabili, một linh mục triều người Ấn Độ, là đấng sáng lập dòng các nữ tu của những người cùng khổ. Ngài sinh ra trong một gia đình giàu có ở Konturuti vào ngày 8 tháng 8 năm 1876 và qua đời vì bệnh thương hàn ở Ernakulam vào ngày 5 tháng 10 năm 1929. Sau trận lụt kinh hoàng vào năm 1924, cha Vaghese biến giáo xứ của ngài thành một trung tâm dành cho người vô gia cư. Kinh nghiệm này đã khiến ngài thành lập dòng các nữ tu của người cùng khổ vào ngày 19 tháng 3 năm 1927. Ngày nay, dòng này có rất nhiều nhà cho trẻ em đường phố, những người cao tuổi bị bỏ rơi, những người ăn xin, những người mắc bệnh ung thư và liệt kháng, và những người tàn tật về thể chất và tinh thần. Dòng cũng có các trung tâm lao động, bệnh viện, nhà dưỡng lão, bệnh xá, nhà trẻ và trường học. Các vị khác được nâng lên hàng các bậc đáng kính trong dịp này gồm có cha Emanuele Nunes Fogigao, linh mục triều người Bồ Đào Nha, là đấng sáng lập dòng các nữ tu Phạt Tạ của Đức Mẹ Fatima. Ngài sinh tại Toma vào ngày 1 tháng Giêng năm 1883 và qua đời tại Fatima vào ngày 30 tháng Giêng năm 1958. Cha Ludovico Longari, người Ý, một thành viên của dòng các linh mục bí tích thánh thể, sinh ở Montodin vào ngày 20 tháng 6 năm 1889 và qua đời ở Ponteranica vào ngày 17 tháng 6 năm 1963. Nữ tu Elizabeth Bruyere, người Canada, đấng sáng lập dòng các nữ tu bác ái Ottawa. Sinh tại L'Assomption vào ngày 19 tháng 3 năm 1818 và qua đời ở Ottawa ngày 5 tháng 4 năm 1876. Mẹ bề trên Margherita Rixi Cubastro, người Ý, nhũ danh Constant, đấng sáng lập dòng nữ tỳ thánh tâm Chúa Giêsu đau khổ. Sinh tại Lugo di Romagna vào ngày 6 tháng 10 năm 1856 và qua đời ngày 7 tháng Giêng năm 1923. Mẹ bề trên Florenza Giovanna Profilio, đấng sáng lập dòng các nữ tu Francisco vô nhiễm nguyên tội thành Lipari. Sinh tại Pirera, Ý vào ngày 30 tháng 12 năm 1873 và qua đời ở Roma vào ngày 21 tháng 2 năm 1956. Mẹ bề trên Maria Dolores của Chúa Kitô vua, nhũ danh Maria di Maggio, người Ý, đấng sáng lập dòng các nữ tỳ truyền giáo của Chúa Kitô vua, sinh tại Palermo vào ngày 16 tháng 12 năm 1888 và qua đời ngày 27 tháng 6 năm 1967. Nữ tu Justa Dominguez, bề trên tỉnh dòng Tây Ban Nha, của dòng các nữ tu Vanh San de Paul, sinh tại Aspetia vào ngày 2 tháng 11 năm 1875 và qua đời ở Madrid vào ngày 18 tháng 12 năm 1958. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định vẫn có nhiều Kitô hữu bị bách hại vì họ can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 12 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói: 50 ngày phục sinh là thời gian tràn đầy niềm vui giữa các môn đệ và Chúa Kitô. Niềm vui ấy rất chân thực, nhưng vẫn còn những nghi ngờ và sợ hãi. Sau đó, với ơn của Chúa Thánh Thần, với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống, sự nghi ngờ và sợ hãi ấy tan biến, niềm vui của các môn đệ trở thành lòng can đảm. Trước đây các môn đệ nhìn thấy Chúa, nhưng họ chẳng hiểu hết mọi điều. Giờ đây, Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng, giúp các môn đệ hiểu mọi sự. Đức Thánh Cha nói tiếp, sách Công vụ Tông đồ kể lại, các tông đồ bị cấm cản, các ngài không được phép tuyên xưng Chúa Giêsu. Các ngài bị bắt giam trong tù, nhưng rồi được Thiên Thần giải thoát. Các tông đồ trở lại đền thờ và tiếp tục rao giảng về Chúa Giêsu. Sau đó, các ngài bị giới hữu trách cấm nhắc tới danh Chúa Giêsu. Đáp lại, các tông đồ can đảm nói rằng, chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm. Sống vâng phục, đây là nét đặc trưng của người môn đệ, người tông đồ, người đã lãnh nhận Thánh Thần. Sống vâng phục là đi theo con đường của Thầy Giêsu, là đấng đã vâng lời cho đến tận cùng, vâng lời cho đến vườn cây dầu. Sống vâng phục là nghe theo ý muốn của Thiên Chúa. Sống vâng phục chính là con đường mà Chúa Con đã mở ra, để từ đó người Kitô hữu có thể vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Khi đối diện với các thánh tông đồ, giới hữu trách thời đó là các tư tế và biệt phái, họ muốn điều khiển mọi thứ. Đó là phong cách của thế gian. Vũ khí và ông chủ của thế gian là tiền bạc. Chúng ta hãy cẩn thận khắc ghi lời Chúa, không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nét đặc trưng thứ hai của người Kitô hữu là sống chứng nhân, là làm chứng về Chúa Kitô. Chúa Kitô không tìm cách thỏa hiệp với thế gian. Người Kitô không sống kiểu thỏa hiệp. Nhưng đối với những ai không cùng lối nghĩ, không cùng đức tin, thì người Kitô hữu biết kiên nhẫn, biết bao dung và đồng hành, nhưng không bao giờ bán đứng sự thật. Vậy, thứ nhất là vâng phục, thứ hai là làm chứng. Và như thế, chúng ta thấy biết bao cuộc bách hại các Kitô hữu từ thời xưa đến nay. Ta hãy nghĩ về các Kitô hữu bị bách hại ở châu Phi, ở Trung Đông, vân vân. Và ngày nay, con số các tín hữu bị bách hại còn nhiều hơn những thế kỷ đầu. Điều thứ ba nổi bật nơi các tông đồ là tính cụ thể. Các tông đồ nói về những gì cụ thể, chứ không hề mơ hồ, ngây ngô. Các ngài nói về những gì các ngài đã thấy, đã đụng chạm. Mỗi người trong chúng ta có nói được rằng, Chúa Giêsu đã chạm vào cuộc sống của đời tôi hay không? Chúng ta hãy biết cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta có sự cụ thể như các tông đồ. Sự cụ thể ấy là thế này, Chúa Giêsu đã bước vào cuộc đời tôi, đã động chạm đến tâm hồn tôi. Chúa Thánh Thần đi vào trái tim tôi. Có lẽ tôi đã lãng quên, nhưng tôi cần xin ơn để tôi có thể nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, chiều hôm 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một lá thư đến các giám mục tại Chile, nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai lầm về vụ các nạn nhân bị linh mục Caradima lạm dụng tính dục. Trong một thời sự hôm nay, Chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn lá thư nói trên của Đức Thánh Cha. Các hiền huynh trong hàng giám mục thân mến! Việc tiếp nhận vào tuần trước, ngày 20 tháng 3 năm 2018, các văn kiện cuối cùng hoàn tất bản phúc trình để trình cho tôi bởi hai đặc phái viên do tôi phái tới Chile, với tổng cộng hơn 2.300 trang, đã thúc giục tôi viết lá thư này. Tôi bảo đảm với các hiền huynh lời cầu nguyện của tôi, và tôi muốn chia sẻ với các hiền huynh niềm xác tín này. Các khó khăn hiện nay cũng là dịp để tái lập lòng tin trong giáo hội, một lòng tin bị sức mẻ vì các sai lầm và tội lỗi của ta, và để hàn gắn các thương tích vẫn chưa ngừng rướm máu trong toàn bộ xã hội Chile. Không có đức tin và việc cầu nguyện, tình huynh đệ không thể nào có được. Do đó, nhân Chúa Nhật thứ hai phục sinh này, nhân ngày thương xót, tôi hiến tặng các hiền huynh suy niệm này với lòng mong ước mỗi hiền huynh cùng đồng hành với tôi trên hành trình nội tâm mà tôi vốn đã khởi hành trong mấy tuần lễ vừa qua, để chính Chúa Thánh Thần, chứ không phải các quan tâm của ta, hay, tệ hơn nữa, lòng hãnh diện bị thương tích của ta, sẽ hướng dẫn ta bằng các hồng ân của Người. Đôi khi, lúc có quá nhiều sự ác làm linh hồn kinh hãi và xô đẩy ta vào thế giới như kẻ bơ phờ, bị trói kín trong những lâu đài mùa đông ấm cúng, tình yêu Thiên Chúa xuất hiện để gặp gỡ ta và thanh tẩy các ý hướng của ta, ngõ hầu ta yêu thương như những con người tự do, trưởng thành và sáng suốt. Khi các phương tiện truyền thông nhục mạ ta, trình bày một giáo hội gần như lúc nào cũng ở trong bóng tối của những ngày đầu con trăng, thiếu hẳn mặt trời công lý, chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ chiến thắng vượt qua của đấng trỗi dậy. Tôi tin rằng, như Thánh Tô-ma tông đồ, ta đừng sợ phải nghi ngờ, nhưng đúng hơn, sợ sự cao ngạo muốn được thấy mà không cần tin vào chứng từ của những người đã được nghe lời hứa hẹn đẹp đẽ nhất từ môi miệng của Chúa. Hôm nay, tôi muốn nói với các hiền huynh, không phải các bảo đảm, mà đúng hơn là một điều mà Chúa tặng ta để ta cảm nghiệm mỗi ngày. Niềm vui, sự bình an được tha hết tội lỗi và hoạt động của ân thánh Người. Về phương diện ấy, tôi muốn nói lên lòng biết ơn của tôi với Đức Cha Charles C. Cluna, Tổng Giám mục Malta, và Cha Jordi Bartomeu Fanos, viên chức của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, về công việc phi thường lắng nghe một cách ân cần và đầy thương cảm 64 chứng từ mà các ngài thu thập mới đây cả ở New York lẫn Santiago, Chile. Tôi gửi các ngài đi để lắng nghe bằng cõi lòng và sự khiêm tốn. Sau đó, khi các ngài đệ trình lên tôi bản phúc trình và cách riêng việc luận định của nó về pháp lý và mục vụ đối với các tín liệu đã thu thập, các ngài thừa nhận với tôi rằng các ngài cảm thấy bị choáng ngợp trước nỗi đau của rất nhiều nạn nhân vụ lạm dụng lương tâm và quyền hành trầm trọng, và cách riêng các hành vi lạm dụng tình dục bởi những người thánh hiến tại xứ sở các hiền huynh chống các vị thành niên, là những người lúc đó không được lưu ý nghiêm túc, thậm chí còn bị cướp mất sự vô tội nữa. Sự biết ơn thân ái nhất và tận đáy lòng nhất chúng ta phải nói lên trong tư cách các mục tử với những người đã trung thực, can đảm và có cảm thức về giáo hội, muốn được gặp gỡ các phái viên của tôi và bày tỏ với các ngài các thương tích trong linh hồn họ. Đức Cha C. Cluna và Cha Bartomeu cho tôi hay, một số giám mục, linh mục và phó tế, giáo dân nam nữ ở Santiago và Osorno đã tới giáo xứ Holy Name ở New York hay văn phòng tại Sotero Sands ở Providencia với một sự chín chắn, tôn trọng và tốt bụng hết sức đáng khâm phục. Thêm vào đó, những ngày tiếp theo sau sứ vụ đặc biệt ấy còn được mục kích một sự kiện có giá trị khác mà chúng ta nên lưu ý nhiều cho các dịp khác. Vì không những bầu khí tín cẩn đạt được trong chuyến viếng thăm này đã được duy trì, mà không lúc nào bị sa vào cơn cám dỗ, muốn biến sứ vụ tế nhị này thành màn xiết truyền thông. Về phương diện này, tôi muốn cảm ơn các tổ chức và các phương tiện truyền thông khác nhau về tính chuyên nghiệp của họ trong việc xử lý một vụ tế nhị như thế. Biết tôn trọng quyền của các công dân được hưởng thông tin và danh thơm tiếng tốt của những người cung khai. Giờ đây, sau khi cẩn thận đọc biên bản của sứ vụ đặc biệt này, tôi tin tôi có thể quả quyết rằng các chứng từ thu thập được đã nói lên một cách sắc nét, không thêm bớt hay pha chế gia vị. Nhiều cuộc đời bị nhục hình như bị đóng đinh, và tôi thú nhận với các hiền huynh rằng điều này làm tôi đau đớn và xấu hổ. Xem xét tất cả những điều ấy, tôi viết thư cho các hiền huynh, đang họp nhau trong đại hội lần thứ 115, để khiêm cung xin các hiền huynh hợp tác và trợ giúp trong việc biện phân các biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần được thông qua để tái lập sự hiệp thông giáo hội tại Chile, với mục tiêu sửa chữa bao nhiêu có thể vụ tai tiếng này và tái lập công lý. Tôi dự định mời các hiền huynh tới Roma để thảo luận các kết luận và cả các kết luận của tôi nữa. Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ này sẽ là một cuộc gặp gỡ huynh đệ, không có thiên kiến hay tiên niệm, mà chỉ có một mục tiêu là làm cho sự thật tỏa sáng trong đời sống ta. Về ngày giờ, tôi ủy thác cho Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục cho tôi các khả thể khác nhau. Còn về trách nhiệm của tôi thừa nhận, và tôi muốn các hiền huynh chuyển giao lời thừa nhận này một cách trung thành y hệt, rằng tôi đã mắc những sai lầm nghiêm trọng trong việc lượng định và nhận thức tình thế, đặc biệt vì thiếu thông tin trung thực và quân bình. Ngay lúc này đây, tôi xin sự tha thứ của tất cả những ai tôi đã xúc phạm, và tôi hy vọng có thể đích thân làm việc này trong những tuần lễ sắp tới, trong các cuộc gặp gỡ mà tôi sẽ có với các đại diện của những người được phỏng vấn. Hãy ở lại trong Thầy. Những lời của Chúa này vang dội liên tiếp trong những ngày này. Chúng có ý nói đến các mối liên hệ bản thân, tình hiệp thông, tình huynh đệ lôi cuốn và mời gọi. Hợp nhất với Chúa Kitô như những cành cây với cây nho, tôi mời các hiền huynh tháp nhập vào lời cầu nguyện của các hiền huynh trong những ngày sắp tới, lòng hào hiệp sẽ chuẩn bị ta dự cuộc gặp gỡ nói trên, và sau đó làm cho những điều chúng ta vừa suy niệm được diễn dịch thành các hành động cụ thể. Thậm chí điều thích đáng là giáo hội tại Chile nên liên tục cầu nguyện. Lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta không thể sa trở lại vào cơn cám dỗ nói năng dài dòng hay bám lấy những điều tổng quát. Thời buổi này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, hãy nhìn ngắm cuộc đời và các cử chỉ của Người, nhất là lúc Người chỉ cho chúng ta lòng cảm thương và lòng thương xót đối với những người sai lạc. Chúng ta hãy yêu thương trong sự thật, hãy xin được sự khôn ngoan trong lòng và hãy hồi tâm. Trong khi chờ tin của các hiền huynh, và xin Đức cha Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, cho đăng thư này càng nhanh càng tốt. Tôi ban phép lành của tôi và xin các hiền huynh vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn lá thư Đức Thánh cha Francisco gửi đến các giám mục Chile, nhìn nhận những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi vì những thẩm định sai lầm về vụ các nạn nhân bị linh mục Caradima lạm dụng tính dục. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện từ bản tiếng Anh của thông tấn xã CNA và EWTN. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, câu 11 đến câu 18. Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc về đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chúa Nhật lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục cho những người sống đời sống thánh hiến. Giáo hội nhắc đến Đức Giêsu là người mục tử nhân lành, là gương mẫu cho tất cả những ai sống ơn gọi đặc biệt này. Bài tin mừng nằm trong bối cảnh của cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và giới lãnh đạo Do Thái sau vụ việc Đức Giêsu chữa một người mù từ thuở mới sinh. Những người Do Thái bị Đức Giêsu chỉ trích là đuôi mù, không nhận ra đấng được Thiên Chúa sai đến. Đức Giêsu nhân cơ hội đó mà khải mình là người chăn chiên tốt lành, biết rõ từng con chiên. Người mục tử nhân lành ấy khác biệt với những kẻ chăn thuê. Người mục tử nhân lành sẵn sàng thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Người biết các con chiên và được các con chiên biết đến. Hơn nữa, người mục tử nhân lành còn muốn quy tụ tất cả những chiên khác ở ngoài vào trong đoàn chiên mình để hướng dẫn chúng tới một định chế là chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giêsu tuyên bố: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống mình vì đoàn chiên. Sự tốt lành của Đức Giêsu được làm nổi bật khi so sánh với hình ảnh của kẻ chăn thuê. Sự khác biệt ở chỗ, kẻ chăn thuê không tha thiết gì đến đoàn chiên, còn người mục tử thì sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ chăn thuê chỉ làm vì đồng lương, chứ không làm với tất cả tấm lòng. Đây là hình ảnh được nói tới trong sách ngôn sứ Ezekiel. Các mục tử xấu làm thịt những con chiên béo tốt, còn chiên gầy yếu thì chúng chẳng chăm nom. Cuộc vượt qua và cái chết của Đức Giêsu đã minh chứng về tình yêu thương tuyệt vời của vị mục tử nhân lành. Đó là một tình yêu cao cả, một tình yêu cho đến cùng. Chính người đã tuyên bố: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Người không chỉ coi đoàn chiên như là thuộc hạ hay tài sản, nhưng coi họ là những người bạn. Tình yêu ấy đưa đến sự hiểu biết hỗ tương, đó là một tình yêu cá biệt cụ thể, không chung chung hay đại đồng. Người dành tình yêu của mình cho từng con chiên, chính tình yêu và tình bạn ấy đã làm cho người mục tử gắn bó với đoàn chiên đến độ: Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Nói cách khác, người mục tử biết rõ tính cách và tên tuổi của từng con chiên, yêu thương đến độ quên đi những giới hạn, yếu đuối và lầm lạc của những chiên lạc lối, để đưa chúng về đàn bằng bất cứ cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, dụ ngôn người mục tử tốt lành hôm nay cho chúng ta thấy và cảm nhận được tình yêu sâu sắc, vô điều kiện khôn dò của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Đức Giê-xu nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Người mục tử chăm lo cho đoàn chiên thì luôn tìm điều kiện tốt nhất để lo cho chiên của mình. Nếu chiên không nghe lời mục tử, thì hoặc là nó sẽ bị lạc đường và bị đói, thậm chí còn bị thú dữ ăn thịt. Và ngược lại, nếu nghe lời, chúng sẽ được đưa đến đồng cỏ xanh, đến dòng nước mát. Chúng ta thử đặt vấn đề với bản thân mình, chúng ta có phải là những con chiên ngoan của Đức Giê-xu không? Liệu chúng ta có luôn lắng nghe tiếng của mục tử không? Chúng ta có làm theo những chỉ dẫn của vị mục tử nhân lành không? Hay chúng ta tự tìm con đường riêng cho mình, tự cho mình là đã trưởng thành, có thể đưa ra những quyết định riêng tư? Nói cách khác, là chúng ta tự lên kế hoạch cho cuộc đời của mình, theo cách mình nghĩ, mà không bận tâm đến xung quanh cuộc đời mình còn có ai. Lời của Thiên Chúa là chân lý, có sức hướng dẫn chúng ta đến đường ngay nẻo chính, đến bến bờ hạnh phúc, vì đó là lời của vị mục tử nhân lành luôn yêu thương và chăm lo cho từng con chiên. Nếu ý thức mình có những yếu đuối, có những hạn chế, có những khó khăn, chúng ta hãy luôn luôn hướng nhìn lên vị mục tử nhân lành để đón chờ những chỉ dẫn đáng tin cậy và hữu ích. Hàng ngày, hàng tuần, Thiên Chúa vẫn cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn, chỉ dạy qua Kinh Thánh, qua giáo hội, qua giáo huấn của những người được tuyển chọn. Liệu chúng ta có thiết tha nghe hay phớt lờ những huấn dụ ấy? Hôm nay, ngày Chúa Nhật cầu cho ơn Thiên Triệu, cầu cho hàng giám mục, linh mục, tu sĩ, những người sống đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, chúng ta đã làm gì để cầu nguyện theo ý chỉ của Hội Thánh? Trước hết, là vị mục tử nhân lành, Đức Giê-xu mời gọi nhiều người cộng tác với Ngài trong vai trò hướng dẫn, chăn dắt và phục vụ các tín hữu. Người luôn mong muốn những người ấy cũng trở nên tốt lành như người. Trong bối cảnh của thế giới hôm nay, trước những cám dỗ và thách đố của thời đại, nhiều vị mục tử chưa hoàn thành nhiệm vụ theo đúng như trách nhiệm được trao phó. Chúng ta cần cảm thông và gia tăng lời cầu nguyện cho các ngài. Kế đến, trước nhu cầu của thời đại, của cánh đồng truyền giáo mênh mông, Đức Giê-xu luôn mong muốn nhiều người, nhất là các bạn trẻ quảng đại dấn thân tham gia vào sứ mạng của giáo hội. Sứ mạng của giáo hội ngày nay không chỉ giới hạn trong một vài lĩnh vực, nhưng mở rộng đến tất cả những ai cần đến sự trợ giúp của giáo hội. Từ việc cung cấp bàn tiệc lời Chúa cho các tín hữu hàng ngày, đến việc cung cấp ý nghĩa cuộc sống cho các bạn trẻ đang mất phương hướng, hay là cung cấp những dịch vụ từ thiện bác ái cho những con người đang oằn mình chịu đựng những thảm họa của thiên nhiên, của chiến tranh và bạo lực. Chúng ta có ý thức điều này để động viên, khích lệ các bạn trẻ đáp lại lời mời gọi trong sứ mạng đặc biệt này không? Sau cùng, Đức Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta hãy cộng tác trong sứ mạng mục tử của người. Người mời gọi chúng ta hãy biết nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, hãy đối xử với người khác bằng tấm lòng quảng đại. Hãy biết nhận ra những con người, những tâm hồn đang đói khát chân lý, đói ý nghĩa cuộc sống, đói tình thương và đói của ăn của uống hàng ngày. Đức Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta hãy tha thiết xin Chúa Cha cho có nhiều vị mục tử tận tụy hơn, thanh khiết hơn, liêm chính hơn, thánh đức hơn, vô vị lợi hơn, để vương quốc của Thiên Chúa được mau hiển trị trên trần gian này. Amen.
Chiều tàn đón bước chiên lang thang trên đồng xanh sương mờ lai láng. một mình rét mướt có gió bên chân đồi nhìn chiên ăn lơ ngơ. Ôi gió mùa đông đem tê tái thêm cho tâm hồn đang khao khát buồn cho kiết chân chiên cô đơn bao ngày vẫn như chiều nay nào ai hay đâu kiết chân chiên cô đơn này. Đời nghèo chi biết đem tâm tư làm bạn cùng bay chiên yêu dấu. Tưởng rằng mãi mãi bơ vơ trên đời, nhìn dòng thời gian trôi vui. Nhưng có một đêm Noel Chúa đem vui tươi vào đời tâm tôi. Trần gian chẳng ai yêu thương con như Ngài. Với hai bàn tay chân gian kinh chế chẳng ai yêu con như Ngài. Lòng chợt thấy cõi thiên nhiên xinh đẹp tràn một màu xanh bát ngát. Tội tình Chúa đã buông tha nên tâm hồn nhẹ nhàng yên vui qua. Con muốn choàng đôi tay ôm đám chiên thơ ngày để mà ca hát mừng vui. Chúa yêu thương đã sinh ra đời. Hát lên người ơi, mừng vui hôm nay Chúa yêu thương sinh ra đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong một phiên chợ buôn bán nô lệ, một ông chủ đồn điền đã hết sức xúc động khi nghe tiếng khóc xé lòng của một nữ nô sắp bị đưa ra bán. Xót thương tình cảnh đó, ông chủ đồn điền đã tiến lại trả giá rất cao để mua được cô gái ấy. Khi phiên chợ kết thúc, người thư ký đến trao cho cô gái tờ giấy thông báo cô đã có người mua. Mở tờ giấy ra, cô hết sức ngạc nhiên, trên đó ghi vỏn vẹn dòng chữ: cô đã được tự do. Trong khi các người nô lệ khác bị chủ lôi đi, thì cô gái chỉ đứng lặng người không nói được lời nào. Hành động của người chủ đồn điền đã khiến cô hết sức cảm động. Cô đã chạy đến viên thư ký và nghẹn ngào nói: ông chủ đã mua tôi đâu rồi? Tôi phải đi tìm ông ấy. Tôi phải hầu hạ ông ấy cho đến hết cuộc đời. Thực ra, ông đã muốn trả tự do cho cô gái ấy, nên đã rời đi từ lâu. Quý vị và các bạn thân mến, ông chủ nọ đã hành động một cách cao thượng vì cảm thương trước thân phận nô lệ của cô gái. Tình yêu thương có thể cột chặt người ta hơn bất kỳ sự ràng buộc nào, và tình yêu cũng đem đến cho người ta sự tự do đích thực. Một cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng đang là những nô lệ đáng thương. Có người đang nô lệ cho tiền bạc, vật chất, danh vọng, quyền lực. Có người nô lệ cho những đam mê xác thịt, thú vui trụy lạc. Một khi đã làm nô lệ cho bất cứ điều gì, chúng ta đều đánh mất sự tự do. Có thứ nô lệ về thân thể, có nô lệ về tinh thần. Nô lệ về thân thể còn hy vọng được giải thoát. Nhưng thứ nô lệ về tinh thần thì cần một sự cải hóa thực sự từ chủ thể. Người nô lệ cho tiền bạc thì luôn tìm mọi cách để có thật nhiều tiền. Vì mê tiền, họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm để chiếm đoạt, lừa dối người khác. Vì mê địa vị quyền lực, người ta chấp nhận luồn cúi, chịu nhục để đạt được mục tiêu. Mang thân phận con người, chúng ta cũng khó cưỡng lại những cơn cám dỗ của xác thịt thế gian, để rồi trượt dài trên những lỗi tội đáng thương. Chính Chúa Giêsu đã đến để cảm thương và chuộc lại chúng ta. Lịch sử và cuộc sống của dân Israel xưa cho chúng ta kinh nghiệm thực sự về một kiếp nô lệ. Họ khát mong được giải thoát khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã. Họ đã nhiều lần vấp ngã, chạy theo thần ngoại mà phản bội lời giao ước của Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn trung thành giữ trọn lời thề hứa. Người đã cho Đức Giêsu đến gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại, đã chịu chết để giải thoát chúng ta khỏi cái chết do tội gây ra. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín điều này như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Trong cuộc đời nhiều sóng gió, đã có lần chúng ta vấp ngã, chới với giữa khoảng không mênh mông. Chúng ta cần chút tình thương nhiệm màu, cần một bàn tay nâng đỡ. Khi xưa, các tông đồ cũng đã rơi vào hoang mang lạc lõng sau cái chết của Thầy Giêsu. Các ông trốn chạy thực tại bằng cách trở về với thuyền xưa lưới cũ, mặc cho dòng đời đẩy đưa. Vì thế, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra để củng cố lòng tin cho các ông. Niềm vui phục sinh đã khiến lòng các ông bừng cháy. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ở lại với chúng con luôn mãi, vì chỉ có Chúa mới giải thoát chúng con khỏi kiếp nô lệ, và cho chúng con hưởng ân phúc tự do của con cái Chúa. Amen.
Tình Chúa luôn nhiều thần con thao thức, sống những ngày bình yên, không quên người đói nghèo. Tình Chúa luôn nhiều thần con thiết tha, làm bao hồng ân Chúa ban. Tình Chúa mãi bao la, tình Chúa
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.